Bingo.
Một La Mã. Chuyện xảy ra vào đầu tháng 11 năm 1882, lúc mùa đông đã ổn định xong xuôi. Tôi đang ngồi ngã người trên ghế và lười biếng nhìn qua chiếc cửa sổ độc nhất của căn lều của chúng tôi. Từ đó nhìn thấy rõ một khoảng đồng cỏ cao và một góc cái chuồng bò bẩn thỉu. Nhưng sự lười biếng mơ mộng của tôi vụt biến mất khi tôi trông thấy một con thú xám to chạy cắm đầu cắm cổ vào chuồng bò, và một con vật khác lông đốm trắng đen nhỏ hơn đuổi theo sát gót.
Chó sói!
Tôi thốt lên và vớ lấy súng, lao ra giúp sức con chó. Tuy thế, khi tôi chạy kịp đến nơi thì con chó và con sói đã nhảy ra khỏi chuồng bò. Con sói chạy được một quãng liền quay phắt lại, sẵn sàng tự vệ. Con chó, giống Berkshire Scotland của người láng giềng của tôi, chạy xung quanh chờ đợi thời điểm thuận lợi để tấn công. Tôi đã hai lần bắn từ cự ly xa, nhưng đều trượt hết, và cuộc đuổi bắt vẫn tiếp tục. Lần này con chó dũng cảm đuổi kịp con sói và đớp vào sườn nó. Nhưng con sói nhảy tránh, né mình thoát được hàm răng dữ tợn. Con sói giữ tư thế phòng ngự và sau đó lại bỏ chạy thục mạng. Cảnh đó cứ diễn đi diễn lại mấy lần. Con chó rõ ràng xua con sói về phía nhà có người ở. Còn con sói thì cố gắng một cách vô ích để lao ra bìa rừng tối đen ở phía đông. Cuối cùng, sau khi chúng đã chạy như vậy được trọn một dặm thì tôi đuổi kịp chúng. Và con chó hy vọng được tôi giúp sức bèn lao vào trận tấn công quyết định. Vài giây đồng hồ trôi qua. Hai con vật quấn chặt lấy nhau thành một đống không thể phân biệt đâu là con nào. Chúng đánh nhau một hồi rồi rời nhau ra. Và tôi nhìn thấy rõ con sói nằm ngửa, còn con chó mình đầy máu đang cắn cổ nó. Bây giờ tôi có thể dễ dàng bắn một viên đạn vào đầu con sói, kết thúc cuộc chiến. Lúc con chó lạ kỳ có sức dẻo dai phi thường này thấy kẻ địch của nó đã chết, thì nó lập tức quên luôn con vật này và phóng nước đại trên tuyết trở về trang trại ở cách đây 4 dặm với chủ nó. Đó là một con chó tuyệt vời. Thậm chí nếu tôi không đến giúp sức kịp thời, thì một mình nó cũng đã thắng con sói rồi. Đúng như tình hình vẫn xảy ra như thế thường xuyên, dù cho con sói thuộc loại sói thảo nguyên nhỏ bé hơn, cũng vẫn còn to lớn hơn nó nhiều. Tôi khâm phục sự quả cảm của con chó và quyết định ngay lập tức sẽ mua nó, dù có phải trả giá đắt thế nào cũng được. Nhưng người chủ chó giận dữ từ chối và trả lời.
Cớ sao ngài không mua con chó nhỏ này của tôi?
Một khi người ta không chịu bán con Frank thì có nghĩa là tôi đành phải bằng lòng con chó nhỏ vậy. Đứa con trai của người cha nổi tiếng kia có bộ lông đen lơm chơm và giống một con gấu con dài đuôi nhiều hơn là một con chó nhỏ. Nhưng nó có những vệt vàng sẫm giống hệt con chó Frank. Và tôi hy vọng điều này cũng như cái vệt khoanh trắng đặc sắc xung quanh mũi nó sẽ đảm bảo rằng nó có một sự nghiệp vĩ đại trong tương lai. Tôi nhận con chó và chỉ còn một việc đặt tên cho nó là Bingo.
Hai La Mã.
Bingo sống hết mùa đông trong căn lều của chúng tôi. Nó sống cuộc đời một con chó nhỏ, lười biếng, béo núng nính, thờ ơ và tinh nghịch. Nó ăn đầy bụng và mỗi ngày một to lớn, vụng về thêm. Ngay cả kinh nghiệm đáng buồn cũng không dạy nổi nó hiểu rằng không nên dí mũi vào sát cái bẫy chuột. Mọi mưu toan thân mật nhất của nó gần gũi ả mèo đều hoàn toàn không được ả đếm xỉa đến. Và kết quả chỉ là một chính sách trung lập vũ trang, mà chính sách này đôi lúc bị một cuộc chiến tranh làm cho gián đoạn. Cuối cùng, con chó Bingo sớm có tính tự lập, đã quyết định là tốt hơn cả nên tránh xa căn lều và ngủ đêm trong vựa cỏ. Sang xuân tôi bắt tay vào việc dạy dỗ nó một cách nghiêm chỉnh. Việc này khiến cho tôi mất nhiều công sức to lớn, còn nó thì phải trải qua nhiều nỗi khốn khổ. Dù rằng nó vẫn học được việc nhận lệnh của tôi đi tìm con bò cái nâu già của chúng tôi đang thả cho tự do ăn cỏ trên cánh đồng cỏ cao. Sau khi hiểu người ta đòi hỏi nó cái gì, nó đâm yêu thích công việc ấy. Và không có gì làm nó thích thú hơn là hiệu lệnh lùa bò về nhà. Lúc đó nó vừa phóng ra đồng cỏ vừa cất tiếng sủa vui vẻ và nhảy cẩn lên thật cao để quan sát xem nạn nhân của nó đang gặm cỏ ở chỗ nào. Thế rồi chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn, nó đã quay về, lùa con bò chạy nước đại phía trước, và chỉ để cho con bò được yên thân khi bò phun phì phì và thở hồng hộc lẫn vào một góc chuồng xa nhất mà thôi. Tất nhiên giá như nó ít sốt sắng hơn với công việc này thì có lẽ chúng tôi đã không ngăn cản nó. Nhưng nó lại ham mê cuộc săn hàng ngày theo kiểu này đến mức độ bắt đầu lùa con bò già Dune của chúng tôi về nhà chẳng cần mệnh lệnh gì hết. Kết quả là gã chăn bò cần mẫn của chúng tôi mắc chứng đuổi bò về chuồng 12 lần một ngày. Để khi nào nó thèm chạy loăng quăng hoặc có chút ít thì giờ rảnh rỗi. Và có khi chỉ đơn giản là nó chờ có một ý ngôn nào đó thôi. Thế là Bingo lại hăm hở chạy ra đồng cỏ, và vài phút sau đã trở về, lùa con bò nâu tội nghiệp chạy lồng đằng trước. Thoạt đầu việc đó tưởng chừng chẳng có gì tồi tệ lắm, bởi vì nó ngăn cản không cho con bò đi quá xa nhà. Nhưng chẳng bao lâu chúng tôi phát hiện ra là con bò không được ăn no. Nó gầy đi và bắt đầu cho ít sữa. Rõ ràng là trò săn đuổi này tác động đến tinh thần con bò. Bởi vì nó cứ ngơ ngác ngó trước ngó sau, luôn luôn hoảng hốt chờ đợi con chó xuất hiện. Còn buổi sáng thì con bò không muốn rời khỏi chuồng vì nó sợ phải ra bãi chăn chịu thêm những cuộc tấn công mới. Vậy là quá quắt lắm rồi. Mọi cố gắng của chúng tôi bắt Bingo giảm bớt nhiệt tình đều không đưa đến kết quả gì. Và cuối cùng chúng tôi đành phải bắt nó chấm dứt hẳn cái trò tiêu khiển đó. Bingo không dám đuổi bò nữa, nhưng nó vẫn cứ quan tâm đến con bò và nằm khoanh tròn bên cửa chuồng khi người ta đến vắt sữa bò. Đến mùa hè, lũ muỗi bắt đầu đầu độc cuộc sống của chúng tôi. Nhưng việc con bò lúc vắt sữa cứ ve vẫy đuôi đuổi muỗi còn khó chịu hơn nữa. Anh Fred tôi thường vẫn vắt sữa bò, là một người có nhiều sáng kiến nhưng cũng rất thiếu kiên nhẫn. Anh đã nghĩ ra một phương pháp đơn giản ngăn không cho con bò ve vẫy đuôi. Anh buộc vào đuôi nó một hòn gạch và bình thản làm việc, trong lòng chắc mẩm cái đuôi con bò chẳng còn quấy rầy được mình nữa. Nhưng tôi vẫn có ý nghi ngờ cái kinh nghiệm đó của anh. Thế rồi đột nhiên nghe có tiếng phát mạnh vào mông khô khốc và một tràng chửi rủa bay xuyên qua đám mây muỗi đến tai chúng tôi. Con bò thản nhiên tiếp tục nhai lại, còn Fred thì nhảy dựng lên và giơ cái ghế định choảng nó. Làm sao mà không nổi giận cho được nếu như con bò già ngu xuẩn văng hòn gạch vào tai anh ta? Và những chuỗi cười ác ý của những người có mặt đã làm cho anh ta mất tự chủ hoàn toàn. Con Bingo nghe thấy tiếng ồn ào, ngỡ rằng nó cần phải có mặt, nên đã lao vào con bò từ phía đằng kia. Thế là trước khi lập lại được trật tự thì sữa đã đổ lênh láng, xô và ghế dài gãy tan, còn bò và chó thì bị đánh một trận nên thân. Con Bingo đáng thương không hiểu nổi nó có lỗi gì. Từ lâu nó đã coi khinh con bò cái này, và bây giờ nó phẫn uất cao độ, quyết tâm không thèm trông thấy thậm chí cái cửa chuồng bò nữa và dọn sang tàu ngựa ở với bầy ngựa. Con bò là của tôi, còn bầy ngựa thuộc về anh tôi. Và sau khi đổi chuồng bò lấy tàu ngựa thì Bingo dường như tách rời khỏi tôi. Mối quan hệ hàng ngày của chúng tôi bị gián đoạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, mỗi khi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, Bingo vẫn thường xuyên cầu cứu tôi, chứ không trông cậy vào anh tôi. Và cả hai chúng tôi đều hình như cảm thấy rằng chỉ có cái chết mới có thể làm đứt mối liên hệ giữa tôi và con chó. Bingo còn có thêm một dịp nữa xuất hiện trong vai trò kẻ chăn bò. Vào mùa thu năm đó, tại hội chợ Cadbury có tổ chức một cuộc thi chó. Con chó chăn cừu nào đuổi được con bò đến đúng nơi quy định giỏi nhất sẽ được lĩnh thưởng $2. Do bị một gã bạn quỷ quyệt cám dỗ, tôi đã ghi tên cho Bingo tham dự cuộc thi. Buổi sáng sớm ngày quy định, người ta lùa bò ra đồng cỏ cao ở sau làng. Lúc cuộc tranh tài bắt đầu, tôi trỏ nó cho Bingo và nói: "Đi dắt con bò về đây." Thực ra tôi muốn nó đuổi con bò lại chỗ tôi, nơi ban giám khảo ngồi. Nhưng loài vật biết rõ hơn chúng ta là chúng phải làm gì. Không phải bỗng dưng chúng được diễn tập suốt mùa hè. Khi con Dune trông thấy Bingo chạy hết sức nhanh lại phía nó, thì nó sực nhớ ra rằng cái chuồng của nó là mối hy vọng duy nhất cứu thoát nó. Còn con Bingo thì tin chắc rằng mục đích duy nhất của cuộc đời nó là đuổi được con bò về chuồng nhanh nhất. Và thế là chúng nối đuôi nhau chạy trên đồng cỏ, y như con sói đuổi con hươu Dama, nhằm thẳng hướng cái chuồng bò ở cách đó 2 dặm và chẳng mấy chốc mà mất tăm. Ban giám khảo không còn nhìn thấy cả chó lẫn bò. Phần thưởng được trao cho một con chó chăn cừu khác, kẻ địch thủ duy nhất của Bingo. Ba La Mã. Tôi bắt tay vào việc dạy dỗ Bingo từ đầu mùa xuân, nhưng chẳng bao lâu chính nó lại bắt đầu dạy tôi. Ở khoảng giữa con đường từ nhà chúng tôi đến đàn Cadbury, cách chúng tôi 2 dặm có trồng một cái cột mốc đánh dấu ranh giới trang trại của chúng tôi. Đó là một cái cọc to, nặng, trồng trên một quả đồi nhỏ và nhìn thấy rất rõ từ đằng xa. Tôi nhanh chóng nhận thấy Bingo không bao giờ đi ngang qua cái cọc đó mà lại không khảo sát nó bằng cặp mắt thận trọng nhất. Ít lâu sau tôi khẳng định được rằng cả sói đồng cỏ và tất cả lũ chó ở vùng lân cận đều đến thăm viếng cái cọc ấy. Qua ống nhòm tôi đã tiến hành một loạt cuộc theo dõi khiến tôi có thể đoán nhận ra sự việc và tìm hiểu được chu đáo hơn cuộc sống riêng của Bingo. Cây cọc đó theo sự thỏa thuận của lũ thú với nhau được dùng làm một thứ phòng chỉ dẫn địa chỉ cho hội nhà chó. Nhờ tài đánh hơi tuyệt diệu, mỗi con chó có thể ngay tức khắc căn cứ trên dấu chân và mùi để lại mà xác định được là con chó nào vừa có mặt nơi đây. Gặp lúc tuyết rơi, tôi còn biết thêm nhiều điều khác nữa. Cây cọc đó, như về sau tôi đã khẳng định, chỉ là một phần của cả một hệ thống phòng chỉ dẫn địa chỉ tạo thành cả một mạng lưới trên khắp vùng xung quanh. Nói tóm lại, trong cả khu vực này có những trạm thông tin đặt cách nhau những khoảng cách tương ứng. Những trạm ấy là những vật nào đó đập vào mắt. Đó có thể là một cái cọc, một cái xương sọ con bò hoặc một vật gì đó nằm ở chỗ thích hợp. Sau khi quan sát cẩn thận, tôi tin chắc rằng quả có tồn tại cả một hệ thống thông tin hoàn chỉnh. Mỗi con chó hay con sói đồng cỏ đều thường xuyên qua thăm trạm tin nằm trên đường đi của nó để biết ai vừa ở đó. Việc này giống như hành vi của một thành viên câu lạc bộ. Anh ta mỗi khi đi đâu trở về vẫn thường đến xem quyển sổ ghi ý kiến những người đến tham quan, với hy vọng biết được đã có ai đến câu lạc bộ trong thời gian anh ta vắng mặt. Tôi thấy Bingo lại gần các cọc hít hít và xem xét đất ở xung quanh. Nó gầm gừ, lông dựng ngược lên, mắt sáng quắc, tỏ vẻ giận và khinh bỉ cào đất bằng chân sau. Sau đó nó vênh váo bỏ đi và thỉnh thoảng ngoái cổ lại. dịch ra tiếng người thì có nghĩa như sau. Gừ, gâu, lại cái con chó mất giống bẩn thỉu ấy. Còn McCarthy, gâu, chiều hôm nay tao sẽ cho mày biết tay. Gâu, gâu.
Một lần khác, Bingo ngửi hít cây cọc rồi bỗng dưng hồi hộp nghiên cứu vết chân sói đồng cỏ. Trong cổ họng gầm gừ những điều mà tôi đoán ra như sau. Dấu chân một con sói đồng cỏ từ phương Bắc tới và sặc mùi bò chết. Thế đấy, con bò già Brindle thế là rốt cuộc đã chết. Cái này đáng điều tra lắm.
Có lúc nó ve vẫy đuôi, chạy một vòng rồi quay trở lại cây cọc để làm cho cuộc viếng thăm của nó dễ nhận ra hơn. Có lẽ là nó thông tin cho con chó anh của nó tên là Bill vừa từ Brandon trở về.
Như vậy, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà có một buổi chiều Bill đến chơi với Bingo, rồi chạy với nó đi ra ngoài đồi đánh chén thỏa thích thịt một con ngựa vừa mới chết để ăn mừng cuộc gặp gỡ của chúng.
Có trường hợp tin tức mà Bingo nhận được bên cây cọc đã tác động mạnh đến tận đáy sâu tâm hồn nó. Lúc đó nó liền chạy ngay theo dấu chân đến trạm tin sau để nhận tin tức sốt dẻo. Đôi lúc tôi để ý thấy nó xem xét cây cọc chăm chú chưa từng có. Dường như nó tự hỏi. Cái gì thế này? Ai có thể đến đây thế nhỉ? Hoặc là nó dường như suy nghĩ trong khi khảo sát cây cọc. Có lẽ mình đã chạm trán nó hồi hè năm ngoái ở chỗ qua sông. Một buổi sáng, khi Bingo đến gần cây cọc thì lông nó dựng ngược hết cả lên, đuôi cụp xuống và run rẩy. Nó sợ hãi tột độ đến nỗi bộc lộ những dấu hiệu buồn mửa bất ngờ. Nó không mảy may có ý muốn đi theo dấu chân mà chạy ngay về nhà. Và thậm chí nửa giờ sau nó vẫn chưa hoàn hồn. Lông cổ nó vẫn dựng đứng và ánh mắt biểu lộ cả nỗi khiếp đảm lẫn sự căm thù. Khi tôi khảo sát dấu vết đáng sợ đó thì tôi biết rằng mấy tiếng cừ, gâu trong cổ theo ngôn ngữ của Bingo có nghĩa là sói rừng. Bingo đã dạy tôi như thế đó. Và sau này mỗi khi tôi thấy nó vùng dậy khỏi cái ổ lạnh lẽo của nó bên cửa chuồng ngựa, vươn vai rũ tuyết phủ trắng tấm lưng xù lông rồi biến mất trong bóng đêm, tiếng bước chân khe khẽ vang lên đều đặn, thì bao giờ tôi cũng tự nhủ thầm. A ha, con chó già, tao biết mày đang chạy đi đâu và tại sao mày không thích ngủ đêm ở dưới mái nhà. Bây giờ tao đã rõ tại sao mày luôn luôn du ngoạn ban đêm đến các vùng xung quanh đúng lúc như vậy. Và tại sao bao giờ mày cũng biết chính xác là phải đi đâu kiếm chác thức ăn, cũng như tìm nó như thế nào và vào lúc nào.
4. La Mã.
Mùa thu năm 1884, ngôi nhà trong trang trại The Winton bị đem cầm và Bingo đã thay đổi chỗ ở. Nó dọn đến chuồng ngựa của người hàng xóm chúng tôi là Gordon Wright, một người bạn của chúng tôi. Không hiểu sao ngay từ bé Bingo đã không muốn vào trong nhà ngoại trừ trường hợp trời giông bão. Sấm và tiếng súng làm cho nó sợ hãi nhất. Chắc hẳn nó bắt đầu sợ sấm sau lần được làm quen với súng ống trong những hoàn cảnh không dễ chịu cho lắm sẽ được kể dưới đây. Bao giờ Bingo cũng ngủ đêm ngoài sân, bên chuồng ngựa, ngay cả lúc thời tiết lạnh nhất. Rõ ràng là như thế nó được tự do hoàn toàn suốt đêm và nó chẳng ngần ngại gì mà không tận dụng cái tự do đó. Đêm nào Bingo cũng dạo chơi xa hàng mấy dặm. Điều này có không ít chứng cớ. Những chủ trại sống ở nơi cách rất xa Bright đã nhiều lần cảnh cáo ông già Gordon để ông ta đừng có thả rông con chó ban đêm, nếu không thì họ sẽ tiếp đón người khách không mời mà đến kia bằng đạn chì. Rõ ràng đó không phải là lời đe dọa hảo huyền, chẳng phải vô cớ mà Bingo lại sợ súng nổ đến thế. Có một người ở xa, tận Petrel kể rằng, một buổi chiều mùa đông, ông ta trông thấy một con sói đen to đang cắn xé một con sói đồng cỏ. Nhưng về sau ông ta lại thay đổi ý kiến và nói rằng, có lẽ không phải chó sói mà chính là con chó của Roy. Không ở đâu có xác bò hoặc ngựa bị chết về mùa đông mà ban đêm Bingo lại không mò đến ngay lập tức để nít đầy bụng. Thỉnh thoảng nó đi khỏi nhà chỉ để choảng nhau với con chó một nhà hàng xóm nào đó. Nhưng dù cho có những đe dọa nào đi nữa, chúng tôi cũng chưa bao giờ lo ngại Bingo sẽ bị chết không kẻ nối dõi. Một người thậm chí đã khẳng định rằng ông ta trông thấy một con sói đồng cỏ cái có ba con sói con lông đen to hơn mẹ, xung quanh mõm có vạch khoanh trắng. Tôi không biết ông ta có nói thật không, nhưng dù thế nào, mặt lòng cũng có một lần vào cuối tháng 3, chúng tôi đang đi trên xe trượt, còn Bingo thì chạy theo sau. Bất thình lình có một con sói đồng cỏ nhảy phát từ dưới mương sói lên. Nó chạy thục mạng, còn Bingo bám theo sau. Tuy nhiên chẳng mấy chốc đã thấy rõ là con sói hoàn toàn không có ý bước khỏi cuộc truy kích. Chẳng mấy chốc Bingo đã đuổi kịp nó. Nhưng thật lạ sao, không xảy ra cuộc giao chiến nào cả. Bingo bình thản chạy bên cạnh con sói và cuối cùng lại còn liếm mõm nó. Chúng tôi rất đổi sửng sốt và hét lên để suýt cho Bingo tấn công con sói. Tiếng la hét của chúng tôi làm con sói đồng cỏ sợ hãi và khiến nó chạy nhanh hơn. Nhưng Bingo lại phóng theo nó và đuổi kịp nó với vẻ thân thiện nhất đời. Đấy là một con sói cái, Bingo sẽ không làm hại gì nó đâu. Tôi thốt lên sau khi rốt cuộc đã đoán ra sự thể. Chúng tôi gọi Bingo lại và nó khuất phục một cách vô cùng miễn cưỡng, theo chúng tôi đi tiếp. Vài tuần lễ sau khi xảy ra biến cố đó, chúng tôi bị sói đồng cỏ xâm lấn. Nó cắn chết gà con, xoáy những tảng thịt lợn trong hầm chứa, và vài lần ngó vào cửa sổ lúc người lớn không có nhà làm cho lũ trẻ hoảng sợ. Nhưng Bingo chẳng ngăn chặn tên tội phạm đó gì cả. Cuối cùng con sói đồng cỏ đó đã bị giết chết, nó là một con cái và Bingo đã nổi giận điên cuồng. Nó đã tuyên chiến một cách không khoan nhượng với Oliver là người đã giết chết con sói đó.
Năm La Mã.
Có một câu chuyện đáng ngạc nhiên và cảm động về tình bạn giữa người và chó. Người ta kể chuyện một bộ lạc da đỏ phương Bắc xa xôi hầu như bị diệt vong do mối bất hòa trong nội bộ, mà mọi việc lại bắt đầu từ chỗ con chó của một người da đỏ bị người hàng xóm của anh ta giết chết. Thế nhưng, chính chúng ta cũng có những sự xích mích, những vụ kiện tụng, và cả mối thù không đội trời chung bắt nguồn từ việc phá cái luật lệ xưa. Anh yêu tôi thì hãy yêu con chó của tôi. Một người trong số các láng giềng của tôi có một con chó săn tuyệt vời, tên là Tan. Ông ta coi nó là con chó tốt nhất, đẹp nhất trên đời. Tôi quý ông ta và vì thế cũng quý luôn cả chó của ông. Và một lần, khi con chó Tan đáng thương lết về nhà thương tích đầy mình và tắt thở ngay trên ngưỡng cửa, thì tôi đã phẫn nộ cùng với chủ nó và tự mình đi lùng kẻ phạm tội, đồng thời còn hứa thưởng công cho ai tìm thấy thủ phạm. Cuối cùng mới rõ là một chủ trại sống ở phía nam chúng tôi đã giết chết con chó Tan. Người ta đưa ra nhiều bằng chứng buộc tội y, và chúng tôi tin rằng sẽ có lúc chúng tôi bắt kẻ đê tiện đó phải chịu sự trừng phạt đích đáng và tội giết chết con chó già Tan đáng thương. Tuy vậy, có một việc xảy ra khiến tôi buộc phải thay đổi hoàn toàn quan điểm trong vụ này, và tôi đi đến kết luận rằng giết một con chó thật chẳng phải là một tội lỗi ghê gớm đến thế và hoàn toàn có thể tha thứ được. Trang trại Golden Pride nằm ở phía nam trại của chúng tôi, và một lần tôi rẽ qua đó thì anh Golden con biết tôi đang tìm kiếm kẻ giết chó đã kéo tôi qua một bên và sợ sệt nhìn quanh thì thầm với tôi một cách bi đát. Bingo đã giết con Tan đấy. Thế là đủ. Phải thừa nhận rằng từ phút đó trở đi tôi đã làm tất cả những gì thuộc quyền tôi để làm rối tung công việc xét xử, trong khi trước kia tôi đã dốc hết sức làm ngược hẳn lại nhằm tìm cho ra thủ phạm. Từ lâu tôi đã đem cho con Bingo, nhưng tình bạn giữa chúng tôi không hề mất, mà trái lại chẳng bao lâu còn được xác nhận thêm. Gordon và Oliver là chỗ bạn bè cũ. Họ ký hợp đồng cùng đến rừng và làm việc hòa thuận với nhau cho đến giữa mùa đông. Nhưng rồi con ngựa già của Oliver chết và anh ta muốn dùng nó để kiếm lợi nên đã khiêng nó ra ngoài đồng cỏ cao và rắc thuốc vào xác ngựa để đánh bã chó sói. Hoan ôi, con Bingo đáng thương. Nó cứ ngoan cố sống theo kiểu sói và thường xuyên gặp những hiểm nguy hệt như con sói. Nó cũng ưa thích đánh chén xác chết như tổ tiên hoang dại của nó. Đêm hôm đó, nó cùng với con chó Curly của Gordon Wright mò ra chỗ xác ngựa. Chắc Bingo chạy đuổi sói đồng cỏ nhiều hơn, nhưng Curly thì ăn thịt ngựa đã đời. Các dấu vết trên tuyết kể lại câu chuyện bữa tiệc bị gián đoạn thế nào khi chất độc bắt đầu ngấm. Lũ chó cố lết về nhà, con Curly vật xuống dưới chân Gordon mà co giật và chết trong cơn đau đớn ghê gớm. Anh yêu tôi thì hãy yêu con chó của tôi. Chẳng có lời giải thích nào giúp ích được cả. Hoàn toàn vô ích mà đi chứng minh cái gì đã xảy ra. Đó là một sự ngẫu nhiên bất hạnh. Mối thù lâu năm giữa con Bingo và anh Oliver được trưng ra thành một bằng chứng không thể chối cãi được. Hợp đồng đốn rừng bị hủy bỏ và tình bằng hữu của hai người bạn cũng chấm dứt. Từ ngày ấy, tại vùng này tồn tại hai phe thù địch thành lập nên do cái chết của Curly. Phải mất nhiều tháng Bingo mới hết ngộ độc. Thậm chí chúng tôi sợ nó sẽ không bao giờ còn khỏe mạnh, dũng cảm như con Bingo trước kia. Nhưng lúc mùa xuân về thì nó bắt đầu phục hồi, và vài tuần lễ sau, sức khỏe và năng lực của nó đã lại trở về trong niềm vui sướng của bạn bè và sự ưu phiền của hàng xóm. 6. La Mã. Một vài biến cố trong cuộc sống buộc tôi phải rời xa Manitoba, nhưng đến năm 1886, khi tôi trở về nơi cũ, thì Bingo vẫn còn sống ở trại Gordon. Tôi nghĩ là nó đã quên tôi sau thời gian 2 năm tôi vắng mặt, nhưng tôi đã nhầm. Một bữa, vào đầu mùa đông, nó biệt tâm gần 2 ngày và cuối cùng lê về nhà, kéo theo một cái bẫy sói gắn vào một khúc gỗ nặng. Cẳng chân đút vào bẫy của nó tê cóng và cứng đờ như đá. Không ai đủ can đảm lại gần con chó để giải thoát cho nó, bởi vì lúc đó nó đã nổi khùng rồi. Tôi, một người đã trở thành hoàn toàn xa lạ với nó, bèn đến bên nó, một tay giữ bẫy và tay kia tóm lấy chân nó. Nó ngoạm luôn răng vào cổ tay tôi. Bingo, chẳng lẽ mày không nhận ra tao hay sao? Tôi bình tĩnh nói. Nó không cắn tôi nữa và nhả ngay tay tôi ra. Nó không chống cự nữa, tuy vẫn kêu ăn ẳng ở Mỹ cho đến khi tháo được bẫy ra. Mặc dù nó đã ở với người khác và từ lâu không trông thấy tôi, nhưng nó vẫn còn nhận tôi là chủ. Và cả tôi cũng vậy, dù chẳng còn quyền hạn gì đối với nó, tôi vẫn có cảm giác đây là con chó của tôi. Trái với ý muốn của Bingo, người ta mang bằng được nó vào trong nhà và cái cẳng chân tê cóng của nó ấm dần lên. Suốt mùa đông nó tập tễnh, hai ngón chân nó chết thối và rụng mất. Nhưng trước khi trời trở ấm, nó đã hoàn toàn bình phục. 7. La Mã. Mùa đông năm ấy, nhiều sói đồng cỏ và cáo sa vào bẫy của tôi. Thậm chí đến mùa xuân tôi vẫn chưa thu bẫy về bởi vì người ta đặt phần thưởng cho mỗi con thú rừng giết được. Vùng đồng bằng Kennedy là một nơi bẫy rất tiện bởi vì ít có người lui tới. Nơi này nằm giữa một cánh rừng rậm rạp và các trang trại. Tại đây tôi đã kiếm được nhiều bộ lông thú. Cuối tháng 4 tôi tới đó trong một chuyến đi lòng vòng như tôi vẫn thường thực hiện đều đặn. Người ta làm bẫy bằng những thanh thép to. Chúng có gắn 2 cái lò xo, mỗi cái có lực giữ bằng 100 pound. Chú thích, chừng 45 kg. Người dịch, hết chú thích. Xung quanh miếng mồi người ta đặt 4 cái bẫy và buộc chặt chúng vào một khúc gỗ được giấu kín. Sau đó che kín bông lên bẫy và rắc một lớp cát mỏng lên trên cùng. Một con sói sa vào một trong số các bẫy của tôi. Tôi lấy gậy đập chết rồi quản sát nó sang một bên và lại bắt tay vào điều chỉnh lại cái bẫy. Tôi đã làm như thế cả đến hàng trăm lần. Chẳng mấy chốc mọi việc đã xong xuôi. Tôi ném cái tuốt nơ vít lại chỗ con ngựa của tôi đang đứng. Và khi để ý thấy ở gần đó có cát mịn, tốt, thì tôi quyết định lấy để rải thêm một dúm nữa lên trên bẫy. Thật là một ý nghĩ bất hạnh, một sự vô ý ngu xuẩn làm sao. Cát mịn ấy nằm trên bẫy bên cạnh, và chỉ trong nháy mắt tôi đã bị cầm tù. Tôi không hề bị thương bởi vì những cái bẫy kiểu này không có răng và đôi găng đi săn dày cộp của tôi đã làm cho mỏ kẹp yếu đi. Nhưng dẫu sao bàn tay tôi vẫn bị giữ chặt trong các ngàm thép. Lúc đầu tôi không thấy sợ gì cả và thử dùng chân phải với lấy cái tuốt nơ vít. Tôi nằm sấp thẳng người ra, duỗi hết mức cánh tay bị kẹp bẫy, cố vươn gần tới cái tuốt nơ vít. Tôi không thể cùng một lúc vừa nhìn vừa lục tìm. Nhưng tôi dùng ngón chân cái dò dẫm, mong chạm vào cái tuốt nơ vít sắt bé nhỏ. Cố gắng đầu tiên của tôi thất bại. Mặc dù cố kéo căng dây buộc bẫy, nhưng tôi chẳng với được cái gì cả. Tôi từ từ lật người lại nhưng vẫn thất bại. Liếc nhìn một cách chật vật, tôi khám phá ra là mình đã di chuyển quá xa sang một bên. Tôi bèn lật trở lại chỗ cũ và mò mẫm dò đất. Thế là đang mãi mê bận bịu với cái chân phải, tôi quên bẵng mất chân trái. Và bỗng nhiên nghe thấy một tiếng tách đanh gọn. Đôi ngàm vững chắc của cái bẫy số 3 đã bập chặt vào chân trái. Tôi không hiểu ngay toàn bộ tính chất bi thảm của hoàn cảnh tôi. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã biết chắc rằng mình sẽ không thoát nổi ra khỏi cạm bẫy. Thậm chí tôi không tài nào kéo được chúng ra khỏi chỗ và cứ nằm duỗi thẳng cẳng như bị đóng đinh trên mặt đất. Điều gì sẽ đến với tôi bây giờ đây? Tôi không sợ bị tê cóng vì mùa đông đã hết từ lâu. Nhưng tôi biết những người đốn củi chỉ tới đồng bằng Kennedy vào mùa đông. Chẳng ai biết tôi đi đâu. Và nếu tôi không thoát ra được thì lũ sói sẽ xé xác tôi hoặc tôi sẽ chết đói. Trong lúc tôi nằm đó, vầng mặt trời đỏ rực xuống thấp sau cánh rừng thông nhỏ bên đầm lầy phía tây. Cách tôi vài bước, trên một mô đất, chim sơn ca líu lo hót bài ca buổi chiều, đúng y như buổi chiều hôm trước bên cửa nhà tôi. Và mặc dù nỗi đau âm ỉ ở tay tăng lên, và sự lạnh lẽo chết chóc đang bao trùm khắp người, tôi vẫn nhận ra những túm lông nhỏ phủ trên đầu con chim sao mà dài thế. Sau đó ý nghĩ của tôi chuyển sang căn nhà ấm cúng của Wright. Tôi nghĩ có lẽ giờ phút này họ đang rán thịt lợn cho bữa ăn tối, hoặc đã ngồi vào bàn rồi cũng nên. Con ngựa của tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ tôi buộc nó, sợi dây cương lòng thòng trên mặt đất. Nó kiên nhẫn đợi mang tôi về nhà. Nó không hiểu vì lẽ gì mà tôi bị giữ lại lâu đến thế. Và lúc tôi gọi nó thì nó ngừng gặm cỏ và liếc nhìn tôi với cái vẻ ngơ ngác thầm lặng, bất lực. Giá mà nó trở về nhà nhỉ? Yên cương trống không sẽ gợi lên mối nghi hoặc về một sự bất hạnh đã xảy đến với tôi. Người ta sẽ tìm kiếm tôi và có thể cứu thoát tôi. Nhưng lòng trung thành của con ngựa bắt nó chờ đợi hết giờ này đến giờ khác. Trong lúc đó thì tôi chết mòn mỏi vì đói lạnh. Tôi sực nhớ tới người thợ săn già Giru bị mất tích như thế nào. Mãi đến mùa xuân năm sau, người ta mới tìm thấy xương của ông chân bị kẹp trong một cái bẫy gấu. Và tôi cũng đã nghĩ tới không biết phần nào trong bộ quần áo của tôi sẽ giúp cho bạn bè nhận ra hài cốt của tôi. Thế rồi tự dưng tôi nghĩ, con sói sa bẫy chắc cũng có cảm giác như tôi lúc này. Trong đời tôi đã mang đến cho chúng biết bao nhiêu đau khổ. Bây giờ đến lượt tôi phải trả giá. Đêm xuống chậm chạp, sói đồng cỏ tru lên đâu đó. Con ngựa giỏng tai nghe ngóng và tiến lại gần tôi, đầu cúi xuống. Một con sói khác tru lên, rồi lại con nữa. Tôi hiểu rằng chúng đang tụ tập đâu đây thành đàn. Thế mà tôi lại nằm sóng sượt trên đất, bất lực và nghĩ về những điều sẽ xảy ra. Và nếu như chúng xuất hiện ngay bây giờ, xé xác tôi ra thì cũng chỉ là điều rất công bằng mà thôi. Sau một lúc lâu nghe thấy tiếng tru gọi bầy của chúng, tôi nhìn thấy những cái bóng đen lờ mờ. Ngựa nhận ra sói đồng cỏ đầu tiên và thở phì phì, làm cho chúng thoạt đầu phải lùi lại đôi chút. Nhưng rồi chúng tiến lại gần và ngồi bao quanh tôi trên bình nguyên. Ngay sau đó có một con bạo dạn nhất rón rén đến bên xác con sói đồng loại và chạm vào nó. Tôi thét lên và nó hậm hực quay lui. Con ngựa kinh hoàng chạy dạt sang một bên. Con sói lại quay lại ngay. Sau vài phút lưỡng lự, cuối cùng nó tha cái xác đi và cùng với bạn bè trong đàn ăn hết sạch. Tiếp đó lũ sói đồng cỏ tiến lại gần hơn và ngồi xung quanh theo dõi tôi. Một con dũng cảm nhất thậm chí còn ngửi cây súng của tôi và bới đất lấp đi. Nó bỏ chạy ra xa khi tôi hét lên xua nó bằng cái chân còn được tự do. Nhưng lợi dụng lúc tôi đuối sức, nó trở nên can đảm hơn và thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt tôi mà gầm gừ. Thấy thế những con sói khác cũng đồng thanh gầm gừ và tiến đến gần tôi hơn. Tôi hiểu rằng tôi sắp bị xé xác bởi cái lũ thú dữ mà ngày hôm qua tôi còn nguyền rủa. Thì bỗng nhiên có một con sói đen từ màn đêm nhảy sổ ra, miệng rít lên khàn khàn. Lũ sói đồng cỏ lập tức chạy tản ra tứ phía, trừ con sói can đảm kia đã bị con vật lạ mặt mới đến tóm cổ và cắn chết trong nháy mắt. Và thật là khủng khiếp, con thú dữ đáng sợ ấy liền sau đó lao thẳng vào tôi. Nhưng đó là Bingo, con Bingo hào hiệp của tôi. Chính nó cọ bên sườn lông mềm như nhung vào người tôi và liếm khuôn mặt lạnh ngắt của tôi. Bingo, Bingo, bạn cố tri, mang cái túc nơ vít lại đây. Nó chạy đi ngay lập tức và tha khẩu súng lại cho tôi. Không phải, Bingo, mang cái túc nơ vít lại đây cơ. Nó lại chạy đi và mang tới cái dây lưng của tôi. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng mang lại được cái túc nơ vít và sung sướng ve vẫy đuôi vì đã đoán đúng ý muốn của tôi. Với cánh tay tự do chật vật lắm, tôi mới tháo được đai ốc. Bẫy mở ra và tôi rút được tay ra. Và vài phút sau chính tôi cũng được cứu thoát. Bingo xua ngựa lại gần tôi. Tôi đi đi lại lại chậm rãi một hồi cho máu lưu thông, rồi cuối cùng nhảy lên yên. Chúng tôi đi về nhà. Lúc đầu còn bước chậm, rồi sau phi nước đại. Bingo chạy đằng trước như một vị sứ giả và cất giọng sủa một tràng rõ to, trịnh trọng báo tin chúng tôi đã trở về. Về nhà tôi được biết rằng trước buổi tối con chó kỳ lạ này xử sự rất khó hiểu, mặc dầu tôi chưa bao giờ mang nó theo khi đi thăm bẫy. Nó rên ư ử và cứ đăm đăm nhìn con đường rừng. Cuối cùng khi bóng đêm trùm xuống thì nó chạy đi, bất chấp mọi cố gắng giữ nó lại. Và nó đã đến kịp thời trừng trị con sói đồng cỏ độc ác, đồng thời giải thoát cho tôi. Bạn Bingo cố tri trung thành của tôi, một con chó kỳ quặc làm sao? Trái tim nó chắc chắn đã thuộc về tôi. Thế nhưng đến ngày hôm sau, nó lại gần như chẳng thèm ngó ngàng đến tôi và vui vẻ theo anh Gordon đi săn ngân thử. Và nó cứ như thế cho đến cuối đời. Nó cứ sống cuộc đời sói cho đến cùng và cứ thường xuyên bỏ đi tìm xác ngựa chết về mùa đông để thỏa mãn cái thói quen sói của nó. Nó lại bắt gặp một cái xác ngựa bị đánh thuốc độc và lại chén một bữa no nê với sự háu ăn của loài sói. Sau đó nó quằn quại dãy chết, Cố Lê bước không phải đến bên Gordon Wright, mà là đến bên tôi, đến bên cửa ngôi nhà của tôi. Nhưng đêm đó tôi lại không có ở nhà. Ngày hôm sau trở về nhà, tôi thấy nó chết trong tuyết. Nó nằm ghết mõm lên ngưỡng cửa. Đến giây phút cuối cùng, nó vẫn là con chó của tôi, và nó tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi, tìm kiếm một cách vô ích. Trong phút giây đau đớn trước lúc lìa đời,